một tướng không tướng. Một tướng không
tướng thầy tu bồ đề ý ông nghĩ sao tu đà hoàng hay khởi nghĩ thế này
thì mì tình câu nói công lao của ngài.
Không tướng này tu bồ đề ý ông nghĩ sao tu đà hoàng hay khởi nghĩ thế này
là một tướng không tướng.
Tính
tất cả thế gian cái gì cũng là nhân duyên giả hợp, cho nên không có thật. Như cái bàn thì tìm cái bàn đâu thì chỉ thấy có gỗ với đanh, thế cái bàn là cái không có. Thế cái thân chúng mình cũng vậy, tìm xem thân mình đâu thì da thịt xương là đất, máu nước mắt mồ hôi là nước, nói cười đi lại là gió, hơi ấm là lửa. Vậy tìm trên thân mình đâu? Không có. Đấy, tất cả những hình tướng là những cái không có. Chỉ có một tướng thật thôi. Một ấy là không. Đấy, chỉ có cái không thì ấy, chỉ có một cái tướng ấy thôi. Cho nên đây nói một tướng, chỉ có một tướng là không tướng. Còn nói tiếp,
dạ.
Này tu bồ đề,
này
người ta có chứng thật chứ không phải người ta lơ mơ. Này, nhưng chỉ có điều thế nào gọi là tu đà hoàng, là nhập lưu. Nhập là vào, lưu là cái dòng thánh. Mà cái dòng thánh ấy, nó là cái gì? Đấy. Dòng thánh ở đây nói không có chỗ nhập, nghĩa là bây giờ đừng có nhập vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì thế là ông thánh. Hễ cô còn vướng mắc vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì cô còn là phàm phu. Bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái hư vọng. Thì cái người mà không mắc những cái hư vọng ấy thì gọi là ông thánh. Chứ nói nhập nghĩa là không có vào chỗ nào cả. Cái người ấy, an định, bất động, không vướng gì đến sắc thanh hương vị xúc pháp cả thì gọi là ông thánh. Vậy thì chính cái người ấy là ông thánh. Rồi cái ông thánh ấy mà vướng vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì gọi là người mê. Còn không vướng cái gì cả thì chính cái người ấy là ông thánh, nghĩa là chính đấy là tánh Phật. Đấy, cho nên tu đà hoàng không khởi cái niệm. Nếu còn khởi cái niệm thì đó là còn vướng mắc. Khởi niệm là còn có chấp, có ta đối với cảnh, nó thành hai. Trong Lăng Nghiêm nói cái tánh Phật bất nhị, hễ chúng ta khởi niệm lên là thành hai, là mất cái tánh bất nhị. Thế cho nên tu đà hoàng không nhập vào đâu cả. Đấy, thế nghĩa là bản lai mình vẫn là thánh. Bởi vì mình còn cứ chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, mình vướng cái này, mình vướng cái kia, thế thì là mê, là mê là phàm. Còn mình biết tánh mình đầy đủ an định, không khởi niệm, không bận lòng một cái gì cả, thì đó là mình trở về cái tánh Phật của mình. Cho nên gọi là ông thánh. Thế đây chỉ cho mình thấy rõ, hễ mình còn khởi niệm vướng mắc cái này vướng mắc cái kia thì đó là phàm phu, là mất cái ngồi thành. Nhưng mà như vậy thì hòn đá là ông thành, có phải không? Hòn đá với cục đất nó không mắc cái gì cả, vậy nó là ông thành.
Vô tri vô giác rồi.
Thế phải nhớ như vậy, chứ không phải là ngồi thu lưu, mà quan hệ ở cái chỗ nhận được cái tánh Phật của mình. Phải học Bộ Lăng Nghiêm, nhận cho ra cái tánh Phật của mình.
Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm hay khởi nghĩ thế này?
Chỗ này con phải giải nghĩa cho chị em ta hiểu. Tư Đà Hàm tên là Nhất Vãng Lai, nghĩa là Ngài còn phải một lần sanh về cái thế gian này nữa, rồi mới chứng quả A-la-hán, mới giải thoát luân hồi sanh tử. Thế cho nên rõ ràng phải có một lần Ngài sinh vào thế gian nữa. Thế vậy mà sao lại bảo là không có vãng lai thì mới gọi là Tư Đà Hàm? Nghĩa là trên phần sự thì ông chưa thật giải thoát, hãy còn một lần nữa phải trở về thế gian. Thế nhưng đó là trên sự, còn bổn phận của ông ấy, thì ông phải nhận được cái lý là cái chân, cái tâm của ông đó nó không độc. Cái tâm nó thường trụ, nó không đi lại, nghĩa là ông phải hiểu như thế. Cho nên ông thấy, ông không thấy có cái sự đi lại, mà chỉ là trên sự việc. Trên phần lý thì cái tâm chúng ta nó bất động, nó thường trụ ở khắp mười phương, nó không có động. Thế cho nên không có vãng lai. Thế ông đã là ông thánh, ông phải biết cái tâm của ông không có vãng lai. Nhưng mà trên sự việc, trên cái nghiệp báo, thì có một lần ông còn phải có cái thân vãng lai một lần nữa. Nhưng đó là trên sự việc, trên quả báo. Chứ còn sự thật thì cái tâm của ông không vãng lai, mà ông đã là thánh thì ông phải biết cái tâm của ông nó không có đến, không có đi. Chỗ này thầy nói như vậy chị em nhận không?
Nhận. Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-na-hàm hay khởi nghĩ thế này?
Bất lai mà lại không bất lai, cho nên mới gọi là A-na-hàm. Thì cái nghĩa trên vừa nói, ông này ông không còn có cái quả báo phải tới lui nữa. Thế nhưng mà thật ra cái tâm của ông ấy có mặt ở dưới thế gian này không?
Dạ có.
Đó, cái chân tâm nó có mặt ở khắp pháp giới, thì nó đang có mặt hiện tại, chứ có phải là nó không đến đâu, phải không?
Dạ.
Nó có mặt đây chứ không phải là nó vắng mặt, chỉ có điều là bản lai nó vẫn có mặt ở đây, cho nên nói là không có đến. Nó không đến vì nó bản lai nó vẫn có mặt ở đấy rồi. Cũng như trong một cái nhà trọ đó, khách ấy, chúng mình ấy, thì có đến rồi lại có đi là khách. Chứ còn cái người chủ đó thì người ta vẫn ở đấy, cho nên đâu người ta có đến. Người ta không đi đã đành, mà người ta cũng không có đến. Thầy nói như vậy chị em nhận nghĩa không?
Yeah.
Cái đấy. Thế cho nên A-na-hàm bản lai vẫn có mặt ngồi đấy, vì vậy nói là không đến. Chỉ có cái điều là ông ấy không như cái ông Tư Đà Hàm đó, thì còn có cái quả báo phải luân hồi, phải hiện thân một lần nữa. Còn ông này thì ông hết cái quả báo ấy rồi, ông không phải hiện thân ở thế gian nữa. Ông không phải hiện thân ở thế gian, nhưng mà cái tâm của ông nó vẫn có mặt.
Mô Phật, con kính bạch tên thầy. Thầy cho con thưa một câu là các vị như ở trên á, nói các vị mà tu đà hoàng á, con kính bạch tên thầy, thì bảy lần trở lại thế gian thì trở lại cũng như trở lại với cái thân người của chúng con, cũng vào bầu thai mẹ rồi cũng ra làm người, hay là như thế nào mà các vị không có mê như chúng con kính bạch tên thầy?
Là các ngài trở lại là các ngài ở cõi trời.
Yeah.
Ở cõi trời. Yeah. Mà cõi trời thì hóa sinh, nhưng mà cũng như tất cả mọi người cũng hóa sinh.
Yeah. Yeah.
Chứ cõi người là các ngài không xuống hả bà thầy?
Hả?
Các ngài không có xuống cõi người hả bà thầy?
Thì cái lúc bấy giờ các ngài còn đang tu đó, thì ngài chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi, cái bảy lần là trở lại cõi trời thôi.
Tức là từ cõi trời dục giới trở lên là các ngài trở lại thôi.
Các ngài phần nhiều ở cõi sắc giới. Các ngài đâu có con, các ngài đâu có dục mà ở dục giới. Các ngài là thánh rồi. Cho nên các ngài trở lại thì ở cõi sắc giới.
Kính bạch lên thầy, con thưa thầy một câu nữa, còn các vị mà A La Hàm á, là các vị bất lai, các vị không có đến nữa, thì các vị ở đâu con kính bạch lên thầy?
Thì các ngài vẫn ở khắp cả, nhưng mà các ngài tự thấy mình ở cõi trời. Các ngài A La Hàm là không có trở lại nữa, cho nên các ngài không có hiện hình này khác nữa. Nhưng các ngài tự thấy các ngài ở cảnh giới thường lạc ngã tịnh, cảnh giới niết bàn.
Tư Đà Hàm á, con kính bạch thầy, thì còn một lần nữa trở lại, nhưng mà nghiệp báo các ngài thấy các ngài còn một lần nữa trở lại, nhưng mà cái phần lý thì các ngài tự phải nhận ra cái chân tâm của mình nó bất đồng. Mà
thực ra là chúng ta đó muốn cho dễ hiểu, vì chị em đã học Lăng Nghiêm thì thầy nói đến cái chân tâm bất động, chứ còn các ngài về tiểu thừa các ngài chưa có học kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà các ngài nhận được cái cảnh giới thoát ly sanh tử, cái cảnh của các ngài. Thầy nói để cho chị em dễ hiểu, bởi vì mình học kinh Lăng Nghiêm rồi, mình nói đến cái chân tâm cho nó dễ hiểu. Các ngài thì các ngài chưa học kinh Lăng Nghiêm, nhưng cái tu thì các ngài đã đạt đến cái chỗ thoát, dừng được cái hành ấm, thoát được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, và dừng được cái hành ấm lại rồi. Thế cho nên các ngài thấy cái cảnh, chứ các ngài không biết là cái tâm của các ngài.
Nghĩa là các ngài thấy là mình được thoát ly rồi.
Thoát sanh tử, gọi là tự tiến tới niết bàn.